số 25 nhỏ, duyên khởi của Thượng Hải Phật học biên tập xã. Tâm tánh chính là căn bản để hết thảy phàm thánh trong 10 pháp giới, đọa địa ngục hay sanh lên trời, chứng chân thành Phật. Nhân quả là phương tiện lớn lao để hết thảy thánh nhân thế gian xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Nhưng tâm tánh này ai nấy vốn tự có đủ, chân thường tịch chiếu, màu nhiệm chẳng thể diễn tả được. Chỉ do mê chưa ngộ nên chẳng những không thọ dụng được, trái lại còn dùng sức tâm tánh này để khởi hoặc tạo nghiệp, do nghiệp đọa khổ, xoay vần trầm luân mê muội, luân hồi sáu nẻo đến tận đời vị lai, trọn không có lúc thoát ra được, khiến cho Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ta rủ lòng thương xót, khởi lòng vô duyên từ, vận lòng đồng thể bi, chẳng lìa tịch quan, thị hiện giáng sanh trong thế gian, tinh tu phạm hạnh, thành đẳng chánh giác. Do vậy, Phật than rằng: lạ thay, lạ thay, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí liền được hiện tiền. Bởi đó, Ngài tùy cơ thuyết pháp khiến cho chúng sanh được độ thoát, nhưng do căn khí sai biệt của chúng sanh nên pháp không có tướng nhất định, hoặc tiệm, hoặc đốn, hoặc quyền, hoặc thật, hoặc hiển, hoặc mật, hoặc tánh, hoặc tướng. Cốt sao chúng sanh đều được triệt ngộ, triệt chứng diệu chân như tánh, tại phàm chẳng giảm, nơi thánh không tăng, suốt ngày tùy duyên nhưng suốt ngày bất biến mới thôi. Do tâm tánh này về thể tuy bất biến, nhưng dụng lại thường tùy duyên. Do thuận theo mê, nhiễm duyên dày hay mỏng sai khác mà thành sáu phàm pháp giới. Do nương theo ngộ tịnh duyên sâu cạn khác biệt mà thành bốn thánh pháp giới. Đã biết thể thường bất biến, do mê ngộ thuận nghịch nên tướng dụng khác biệt vời vợi. Ai không muốn bỏ mê nhiễm duyên, thuận theo ngộ tịnh duyên, khôi phục thiên chân sẵn có, viên thành vô thượng giác đạo ư? Mười pháp giới mỗi mỗi đều chẳng ra ngoài nhân quả. Muốn lìa khổ được vui, siêu phàm nhập thánh, thì cố nhiên nên chọn lựa cẩn thận. Lại sợ chúng sanh nghiệp nặng chướng sâu, dù có trồng thiện căn được sanh trong trời người, nhưng chưa đoạn hoặc, ác phải tạo nghiệp. Một khi đọa vào ác đạo, chẳng có lúc hết khổ. Vì vậy, do tâm đại từ bi, Đức Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ để phàm phu đầy dẫy phiền não trong đời hiện tại liền thoát khỏi ta bà, sanh về cực lạc, cùng với các vị Bồ Tát thuộc những địa vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác như Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, cùng tụ hội một chỗ, thân cận Phật A Di Đà để dần dần chứng được đạo quả. Ôi, ơn Thế Tôn có thể nói là tột bậc, dẫu trời che đất chở cũng khó ví được chút phần. Đến khi chúng sanh căn cơ phù hợp đã hết, sự ứng hiện của Như Lai phải thôi dứt, nhưng lòng đại từ bi lời sanh trọn chẳng cùng tận. Do vậy, các đại đệ tử của Ngài phân bố xá lợi, kết tập kinh tạng, hồng lưu thông khắp pháp giới, để tất cả đều được thấm nhuần Phật Pháp. Đến thời Đông Hán, Đại giáo mới bắt đầu chuyển sang Trung Hoa. Nhưng do phong khí chưa được mở mang, nên Phật Pháp chỉ lưu truyền ở phương Bắc. Đến năm Xích Ô thứ tư, 241 đời Tôn Ngô, Tôn giả Khương Tăng Hội khai hóa ở Kiến Nghiệp, Nam Kinh ngày nay, được xá lợi của Như Lai giáng lâm, khiến tôn quyền hết sức tín ngưỡng, bèn dựng chùa xây tháp để hoằng dương pháp hóa. Pháp được lưu truyền ở phương Nam từ đó. Đến đời Tấn, Pháp được truyền khắp các nước Cao Ly, Nhật Bản, Miến Điện, An Nam, Tây Tạng, Mông Cổ. Từ đấy trở đi, ngày càng hưng thịnh. Đến đời Đường có đủ các tông, có thể nói là Phật Pháp cực thịnh. Thiên Thai, Hiền Thủ, Từ Ân Hoằng Giáo, Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn Hoằng Tông, Nam Sơn, Nghiêm Tịnh Tỳ Ni Luật, Liên Tông chuyên tu tịnh độ. Như những chức vụ thuộc các ti sở của các bộ, như công dụng của sáu căn giúp lẫn nhau. Ấy là vì giáo là Phật ngữ, tông là Phật tâm, luật là Phật hạnh. Ba thứ tâm, ngữ, hạnh quyết khó có thể tách rời. Ước theo chỗ chuyên chú mà lập những danh hiệu ấy. Chỉ có mình Pháp tịnh độ, thoạt đầu là phương tiện để phàm phu nhập đạo, chứ thật ra là chỗ quy túc rốt ráo của các tông. Vì thế, kẻ sắp đọa A Tỳ còn được dự vào phẩm cuối, bậc chứng bằng với chư Phật vẫn mong vãng sanh. Khi Như Lai tại thế, ngàn căn cơ đều được dưỡng dục, vạn phái chầu về. Đức Phật diệt độ rồi, bậc Hoằng Pháp đại sĩ mỗi vị hoằng dương một tông, để mong thâm nhập một môn thì các pháp đều thông. Ví như ngàn hạt châu nơi cái lưới của Thiên Đế, mỗi một hạt châu chẳng lẫn vào nhau, nhưng một hạt châu lại nhập vào trong khắp ngàn hạt châu. Ngàn hạt châu được nhiếp trong một hạt châu, hòa lẫn vào nhau nhưng chẳng xen tạp, riêng biệt nhưng chẳng tách rời. Kẻ câu nệ hình tích cho là hết thảy pháp, mỗi pháp đều khác biệt. Còn người khéo hiểu, thấy hết Phật Pháp, pháp nào pháp nấy viên thông. Như bốn cửa thành, người gần cửa nào bèn vào bằng cửa đó. Cửa tuy bất đồng, nhưng vào trong thành rồi chẳng khác gì nhau. Nếu biết ý này, thì há phải đâu chỉ có những lý chắc thật rất sâu do chư Phật chư Tổ đã nói ra mới là pháp để quy chân đạt gốc minh tâm kiến tánh ư? Khắp cả thế gian, hết thảy ấm, nhập, xứ, giới, đại, vân vân, mỗi mỗi đều là pháp để quy chân đạt gốc minh tâm kiến tánh. Đã thế, mỗi mỗi đều là chân, là gốc, là tâm, là tánh. Vì vậy, kinh Lăng Nghiêm coi ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Do vậy, nói rằng không một pháp nào chẳng phải là Phật Pháp, cũng như không một ai chẳng phải là Phật. Hiềm rằng chúng sanh, châu trong chéo áo trọn chẳng biết hay, ôm của báu đi ăn xin, chịu nghèo khổ oan uổng, dùng tâm Như Lai mà tạo nghiệp chúng sanh, dùng pháp giải thoát để chịu khổ luân hồi, chẳng đáng buồn ư? Vì thế, bậc Hoằng Pháp đại sĩ chẳng nề khổ sở, dùng đủ mọi phương tiện chỉ bày hướng dẫn, khiến cho họ hiểu chắc thật sự lý nhân quả của mười pháp giới, triệt ngộ tự tánh của cái tâm để rốt ráo viên chứng. Từ Đường tới Tống sang Nguyên sang Minh rồi đến Thanh, trọn 1000 năm Thanh giáo chẳng suy. Tuy không hưng thịnh bằng đời Đường, nhưng Phật Pháp vẫn có thể nói là chỉ kém hơn đôi chút. Từ thời Hàm Phong Đồng Trị trở đi, chiến tranh liên miên, đói kém liên tiếp, cao nhân ngày càng hiếm hoi, kẻ tầm thường ngày càng đông đảo, quốc gia chẳng rảnh rang để đề xướng, tăng lữ không có sức chấn hưng. Do vậy, những vị cao nhân tại gia vì chưa từng nghiên cứu, lầm lạc học theo thói cũ của họ Âu Hàn Nho Gia, khiến cho Phật Pháp suy bại sát đất. Đến cuối đời Thanh, học giới mở rộng, những người thiên tư cao đều xem đọc kinh Phật mới biết cái gốc đạo là đây, bèn đều lắng lòng nghiên cứu. Đến khi dân quốc thành lập, pháp luật quy chế đổi mới, quyền tự do tôn giáo được ghi trong hiến pháp. Hơn 10 năm qua, phong khí rộng mở. Phàm vĩ nhân thuộc các giới chính khách, quân sự, học thuật, thương nghiệp, đa phần đều nghiên cứu Phật Pháp, ăn chay, niệm Phật. Các vị cư sĩ Cố Liên Thừa, Triệu Vân Thiều vân vân muốn khiến cho đồng nhân cùng được thấm nhuần pháp lợi, nên tính lọc Phật học biên tập xã tại ngõ Trường Khang, đường Bắc Kinh ở Thượng Hải. Phàm những luận thuyết giải thích rõ tâm tánh, nêu rõ nhân quả lợi ích của việc kiên giết, phóng sanh, những chuyện cảm thông của việc niệm Phật vãng sanh, cùng những giải thích kinh luận sâu xa uyên áo, những sự tu trì của bậc nhân sĩ cao đẹp, đều thu thập, biên tập, mỗi tháng ra một số, để hiển cho người đời, ngõ hầu những người không biết Phật Pháp sẽ do đây được biết. Kẻ biết Phật Pháp đôi chút sẽ do đây dần dần hiểu biết thù thắng hơn. Nếu có thể tuân theo ngôn giáo của Phật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, trọng lòng kính, giữ lòng thành, gột tâm, rửa lòng, thì không những thiên tai nhân họa sẽ do đây được tiêu diệt, mà phong tục lại thuần hậu, tốt đẹp, hưởng mãi thái bình. Sẽ thấy, triệt ngộ duy tâm, đích thân thấy được Phật tánh, xa lìa nhân khổ, quả khổ tam giới, chứng nhân vui, quả vui nhất thừa, để khỏi phụ chân như diệu tánh sẵn có trong tâm này vậy. Số 26 nhỏ, đề từ và duyên khởi của Thường Trai Hội. Tâm tánh của chúng sanh bằng với chư Phật. Do thiện nghiệp hay ác nghiệp mà quả báo chia thành con người hay súc sanh. Con người có tri thức, súc sanh chẳng có tài khéo. Cậy mạnh hiếp yếu, con người bèn giết chúng ăn thịt. Con nhà thành đạt còn chẳng vay nợ nặng, há có nên giết thân chúng để chỉ sướng miệng, oán hận cố kết, trải bao kiếp đền trả lẫn nhau ư? Thử suy nghĩ đến đó, trong tâm thật đau thương. Vì vậy bèn nhóm họp đồng nhân cùng lập ra hội này. Phàm trăm chuyện thù tiếp đều dùng đồ ăn chay, lập riêng quy ước và thuật duyên khởi, nguyện khắp cả những ai thấy nghe đều dốc lòng nghĩ chúng sanh như ruột thịt, coi chúng như chính bản thân mình. Vốn là vì hết thảy những chúng sanh trên không, dưới nước, trên cạn, không một loài nào chẳng biết đau đớn, sướng khổ, không một loài nào chẳng biết tham sống sợ chết, không một loài nào chẳng phải là cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, bằng hữu, thân thích trong vô lượng kiếp của chúng ta. Hơn nữa, trong đời vị lai, không con vật nào chẳng thể gieo sâu thiện căn, tu trì tịnh nghiệp, đoạn hoặc chứng chân, viên thành Phật đạo. Chỉ vì ác nghiệp đời trước phải đọa trong dị loại. Do vậy, ta nên sanh lòng thương xót che chở, khiến chúng đều được sống yên vui. Há nên cậy mạnh hiếp yếu, hoặc dùng trí bắt lấy, hoặc dùng tiền mua lấy những loài ấy để cung cấp cho bụng miệng của mình ư? Chúng nó tuy sức yếu, không chống cự lại được, nhưng cố nhiên tâm oán hận cố kết, cho nên trong đời đời kiếp kiếp lần lượt giết lẫn nhau. Vì thỏa bụng miệng một chốc, để rồi thân mạng mình bị giết nhiều kiếp, so với chuyện tự giết mình còn khốc liệt hơn vạn phần. Sao lại khổ sở chuốc lấy chuyện tai ương họa hại? Sao lại ngu mê cùng cực đến thế? Xưa kia, nước Lỗ có hai gã dũng sĩ, nghe tiếng nhau nhưng chưa gặp gỡ. Một ngày kia họ gặp được nhau, mua rượu cùng uống. Một gã nói, không có thịt, uống rượu chẳng vui, hãy đi mua thịt đi. Gã kia đáp, thịt của tôi với anh đây nè, cần tìm gì nữa. Gã trước cho rằng kiến giải ấy rất cao, liền trật áo cắt thịt của mình để đôi bên cùng ăn. Gã sau lại cắt thịt của mình để đáp tạ gã trước, dương dương tự đắc, cho là tình giao du của chúng ta quả thật là tha thiết. Cắt thịt ăn thịt nhau mãi đến chết. Phàm những ai nghe thấy đều than hai gã ấy ngu quá. Người đời do ăn thịt nên tạo các sát nghiệp, đến nỗi bao kiếp tàn sát lẫn nhau, so với bọn dũng sĩ kia càng khốc liệt hơn nữa. Do không có con mắt huệ, chẳng biết hậu báo, họ đâm ra đắc ý, tự kiêu khoe khoang, chê trách người ăn chay là mê tín, là bạc phước. Thế tục quen thói, điềm nhiên chẳng biết là sai. Vì thế trong kinh Đại Thừa như Phạm Võng, Lăng Nghiêm, Lăng Già vân vân, Đức Như Lai đã bày tỏ cùng cực lỗi họa của việc sát sanh ăn thịt, có thể nói là lòng chân từ đại bi nhổ gốc lấp nguồn vậy. Cõi đời gần đây sát kiếp thê thảm, ngàn xưa chưa từng nghe thấy, huống chi những tai nạn nước, lửa, tật dịch, bão tố, động đất, hạn hán, lục lội vân vân, không lúc nào chẳng có. Nói chung là do sát nghiệp làm duyên khởi, khiến cho thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống. Do vậy, thiên tai nhân họa tiếp nối nhau dấy lên, như đứng trước gương chẳng trốn được bóng. Đồng nhân lo lắng, muốn làm cho người đời cùng vân giữ chuyện kiên giết, ai nấy đều ăn chay. Bất luận chúc thọ, cầu phước, quan hôn, tang tế, đại khách, nhóm bạn, vân vân, đều dùng tiệc chay. Một là để trọn vẹn cái tâm trắc ẩn của ta. Hai là mong cho những vị thần thánh ta tôn thờ và tổ tông cha mẹ, bè bạn, thân thích của ta dứt trừ sát nghiệp, tăng trưởng thiện căn. Chứ không phải chỉ riêng lo cho hết thảy loài vật sống trên không, dưới nước, trên cạn, lại mong đây kia bắt chước nhau cho đến khắp cả làng, cả nước và toàn thiên hạ, ắt thấy phong tục tốt đẹp thuần hậu, dân giàu nước mạnh, cùng hưởng sự giáo hóa đại đồng, vĩnh viễn dứt bặt thói tranh đua, chim thú, cá rùa đều được yên vui, ngõ hầu con người đứng cùng với trời đất, xưng tên là tam tài. Cũng như nghĩa lý, càng là đại phụ, khôn là đại mẫu, nhân dân và ta cùng là ruột thịt, loài vật cũng giống như ta. Chẳng đến nỗi chỉ là nói suông, chẳng có mảy may thật nghĩa nào. Số 27 nhỏ, duyên khởi quyên mộ xây dựng tịnh độ đường tại Liễu Thị Lạc Thanh, tỉnh Chiết Giang. Tam giới không yên giống như nhà lửa, các khổ đầy dẫy thật đáng sợ hãi. Chúng sanh ngu si thường sống trong ấy, dầu chịu khổ sở cùng cực vẫn chẳng cầu thoát lìa. Dù sẵn có Phật tánh, nhưng do mê trái nên tánh ấy lại biến thành cái gốc để khởi hoặc tạo nghiệp, đến nỗi trải trần điểm kiếp, không do đâu giải thoát được, chẳng đáng buồn ư? Huống chi nay thế đạo nhân tâm chìm đắm đến cùng cực, sát kiếp thê thảm suốt từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy, lại thêm trào lưu tân học bác không nhân quả, bài xích đạo nghĩa của thánh hiền, chê là cổ hủ, mặc sức đề xướng ý kiến ức đoán của chính mình. Người đuôi dẫn lũ mù kéo nhau vào lửa, đến nỗi thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống. Dân đen ngây ngô thật đáng thương xót. Do vậy, những người có tâm lo cho thế đạo mạnh mẽ dấy lên chí lớn muốn cứu giúp dân. Bởi lẽ những nghiệp quả ấy đều vì chỉ biết tự tư tự lợi, chẳng biết tam thế nhân quả thiện ác báo ứng, cho là người chết đi thần thức liền diệt, Nào có linh hồn theo nhân duyên tội phước mà thọ sanh trong trời người hay tam đồ ác đạo? Nếu thiện ác đều đồng bị diệt mất như nhau, sao không mặc sức mà làm cho sướng khoái thân tâm? Do vậy, họ hăm hở tranh nhau làm những chuyện nghịch trời trái lý, tổn người lợi mình và sát hại sanh mạng, hồng sướng bụng miệng, chẳng kiêng dè ấy nấy chi. Nếu biết nhân quả ba đời, ác họ sợ phải thọ báo, chẳng dám nảy sanh chút ý niệm ấy, há còn thực hiện những chuyện ấy hay sao? Do vậy, sự lý nhân quả ba đời sanh tử luân hồi do Đức Phật ta đã nói chính là huệ nhật trong đêm dài. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là thuyền từ trong biển khổ sanh tử. Muốn vãn hồi kiếp vận mà bỏ pháp này thì không còn cách nào cả. Do vậy, những vị tăng tục đại tâm các nơi đều miệt mài đề xướng Phật học, ngõ hầu thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Cư sĩ Hồ Thiên Bộc ở Lạc Thanh dựng một tòa tịnh độ đường tại Hồng Kiều, khai giảng vào ngày rằm tháng 8, muôn người đều vui vẻ, khen là chưa từng có. Các thiền sĩ ở Liễu Thị ngưỡng mộ khôn cùng, cũng muốn lập một chỗ như vậy nơi thành phố của họ, để ai nấy đều được thấm nhuần pháp. Ngoài ra, khoản đóng góp do những người đề xướng bỏ ra, họ còn tính quyên mộ bốn phương, nên cư sĩ Bao Hữu Vũ xin quan viết sớ. Trộm nghĩ rằng một pháp nhân quả chính là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Một hạnh niệm Phật quả thật là đạo thông đạt để mười phương tam thế chư Phật, làm cho các chúng sanh được thoát khổ trong hiện đời. Bỏ pháp này thì tà kiến không do đâu diệt được, lợi ích thật sự sẽ không thể nhờ đâu để đạt được. Khế lý khế cơ lợi ích khó có thể nghĩ lường. Xin khẩn thiết mong những vị đại nhân có sức, ai nấy đều tán trợ, khiến cho Phật đường hoàn thành, giảng hội được khai diễn dài lâu, nhân tâm xoay chuyển, kiếp vận mau dứt, ngõ hầu thắng hung tàn, trừ khử giết chóc. Phong cách đối xử với hết thảy mọi người bằng lòng nhân từ lại được thấy trong ngày nay. Công đức lợi ích ấy ắt sẽ có thọ lượng bằng với mười phương hư không, không ngọn bút nào có thể diễn tả được nổi. Số 28 nhỏ, bài văn cung thỉnh Pháp Sư Tịnh Quyền giảng kinh Pháp Hoa, viết thay giám viện chùa Pháp Vũ. Cúi mình trộm nghĩ, tri kiến của Như Lai ẩn náu trong tâm chúng sanh, nếu chẳng do Đức Phật nói ra, ai có thể tự ngộ được? Hết thảy các kinh được nói trong cả một đời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chỉ có mình kinh Pháp Hoa bàn thông suốt nghĩa ấy. Giơ tay cúi đầu đều thành Phật đạo, xử sự nói năng đều thuận chánh pháp. Chỉ minh châu trong chéo áo, thoát khỏi hiểm nạn nhà lửa. Đứa con ăn mày nghèo cùng côi cút lên đên, là con đích thật của ông trưởng giả. Từ đất dày vô minh đạt được suối ngọt pháp tánh, từ ngay tâm của chúng sanh chỉ ra Như Lai tạng. Những điều ấy nếu chẳng được giảng diễn, ai hồng biết được? Kính nghĩ, Tịnh Công Đại Pháp Sư xưa đã lãnh nhận lời Phật phó chúc làm sứ giả của Như Lai, thường hoằng đại giáo, lợi lạc khắp muôn loài. Dùng đại trí huệ, phát đại biện tài, khiến cho đá tảng cũng phải gật đầu, hoa trời rơi đầy đất. Vãn bối ngưỡng mộ phong cách đức hạnh đã lâu, chưa được một lần gặp gỡ. Duyên kém chướng dày, thẹn thùng chi xiết. Do vậy, chủ nhân Tệ Tự tính trong mấy tháng mùa hạ năm sau, thỉnh ngài giảng diễn kinh Pháp Hoa. Vốn biết tọa hạ vận lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, nên mới mạo muội khẩn cầu. Xin mong ngài lặng im chấp nhận, ắt hội Linh Sơn khi xưa sẽ lại được thấy, ai nấy đều cùng chiêm ngưỡng. Vào dịp ấy, ai ai cũng đều vào được phổ môn của Đức Quán Âm. Cuối mong ngài rủ lòng từ bi thì pháp môn may mắn lắm, mà chúng sanh cũng may mắn lắm. Thưa lên cùng ngài, hết sức khẩn cầu mong mỏi đến cùng cực vậy. Số 29 nhỏ, bài văn cung thỉnh Pháp Sư Tịnh Quyền giảng A-di-đà sớ sao, viết thay trụ trì chùa Pháp Vũ. Cuối mình trộm nghĩ, viên giác diệu tâm, hữu tình ai nấy đều có, nhưng tu trì để chứng đắc, mấy ai biết phải nên như thế nào? Kính nghĩ, Tịnh Công Đại Pháp Sư xưa đã nhận lãnh lời Phật phó chúc, thừa nguyện tái lai, khai tri kiến Như Lai, nối tiếp đạo pháp của Tông Thiên Thai. Đế quán viên dung, thiền tịnh nhất trí, dắt tam thừa cùng chứng chính phẩm, dẫn ngũ tánh cùng chứng duy tâm. Vãn bối ngưỡng mộ Cao Phong đã lâu, nhưng thật ít dịp được thân cận. Hổ thẹn làm người giữ gìn môn đình chùa Pháp Vũ, trọn chẳng có trí lực để hoằng dương pháp đạo. Xét nghĩ thời tiết cơ nghi đời hiện tại, chỉ có tịnh độ là thích hợp căn cơ nhất. Nghĩ rằng giảng A-di-đà sớ sao, ngoài ngài ra ắt không ai có thể đáp ứng lòng mong mỏi của đại chúng được. Khẩn cầu ngài chẳng trái bổn thệ, rủ lòng thuận theo hạ tình, đến tháng 7 năm sau chống tích trượng vào núi Hoang, khiến cho tứ chúng trăm ngàn người được gửi lòng nơi bí tạng, dùng biện tài huyền diệu cuồn cuộn như dòng sông để phô trọn bản hoài của Đức Như Lai, khiến cho bản kinh không ai hỏi tự nói này, lời sớ phô rõ cả lý lẫn sự này đều được sáng tỏ, thì chẳng những chốn núi Hoang được may mắn sâu xa, mà pháp môn cũng may mắn sâu xa thay. Chỉ xin ngài từ bi lặng yên chấp thuận. Thưa lên cùng ngài, hết sức tha thiết mong mỏi đến cùng cực vậy.